Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 12, thời kỳ Pelagius trong Hội Thánh. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các mùa, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trượt vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các mùa, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa châu báu của con người thế gian. Không chỉ cao quý danh hơn vinh quang Ngài, trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết mọi người liên mắng khinh chê, dấu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau Ngài chịu, Ngài vui lòng mang trên hết năng quyền, vượt trên các mùa, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng, vượt trên hết năng quyền, vượt trên các mùa, vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này, vượt tận trên vinh hoa châu báu của con người thế gian. Không chỉ cao quý xanh hơn vinh quang Ngài, Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết mọi người liên mắc khinh chê, dấu con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau Ngài chịu, Ngài vui lòng mang ra. Ngài tuôn huyết thay tôi, Ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê, giống con người trôi bỏ không yêu Ngài, đớn đau Ngài chịu, Ngài vui lòng mang vì tội tôi.
khi viết cuốn Sẵn Lòng Vững Tin để trình bày về đề tài nền tảng của ý chí tự do, tôi nhận định bằng cách lý luận rằng nếu ông Luther còn sống và đang quan sát cộng đồng tin lành trong văn hóa của chúng ta trong thời đại này, có lẽ ông ta sẽ thay thế tác phẩm Thời kỳ Babylon trong Hội Thánh là quyển sách gây tranh cãi và nhiều kích động vào thời của ông bằng cuốn sách khác có tên là Thời kỳ Belasger trong Hội Thánh. Lý do tôi có những suy luận này là khi quan sát những việc xảy ra chung quanh tôi, thấy ảnh hưởng của thuyết Belasger lan tràn khắp nơi trong cộng đồng tin lành ở thời đại chúng ta đã lên đến mức độ chưa hề có trước đây, và tôi thật sự rất quan tâm về điều này. Có nhiều yếu tố góp phần phục hưng tư tưởng của Belasger đang xâm nhập Hội Thánh, nhưng chắc chắn tôi phải kể đến sự góp phần của một mục sư ở thế kỷ 19 có tên là Charles Finney, cùng với chức vụ, công tác và lý luận thần học của ông ta. Gần đây nhất, quyển Thần học hệ thống của Finney đã tái bản năm 1994, và trên bìa sách, ông ta được giới thiệu là nhà phục hưng vĩ đại nhất của châu Mỹ. Ông ta cũng có ảnh hưởng rất sâu đậm với Billy Sunday, một người rất nổi tiếng ở đầu thế kỷ 20 và với các nhà truyền giáo sau này cho đến thời kỳ hiện đại. Nhưng có nhiều nhà thần học uyên bác ở thời đó đã lên tiếng phê bình, chỉ trích gắt gao về giáo lý thần học của ông ta. Tiến sĩ Warfield ở Princeton viết về Finney như sau: Đức Chúa Trời có thể bị loại vì một dạng thần học, là thần học của Finney, không có Đức Chúa Trời mà đặc điểm của thần học đó không thay đổi. Điều này đúng là sự phỉ báng khi nói rằng Đức Chúa Trời có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tư tưởng thần học của một người nào đó mà không có sự thay đổi gì lớn lao về lý thuyết chủ yếu của thần học đó. Tôi đề cập vấn đề này vì muốn chúng ta biết vào thời ấy, Finney phải chịu rất nhiều sự chỉ trích gay gắt về giáo lý của ông ta. Đến thời đại của chúng ta, tiến sĩ Robert Godfrey, viện trưởng Viện Thần học Westminster ở Escondido, California, là một nhà sử học cũng có sự phê bình giáo lý của Charles Finney khi ông giảng về thần học của Finney. Vì có kinh nghiệm lâu năm trong việc giao bài tập cho các sinh viên, nên giáo sư buộc họ phải đọc tác phẩm của Finney vì lý do rằng tôi biết các sinh viên sẽ không tin sự phê bình của tôi nếu tôi không dùng tài liệu chứng minh bằng cách để cho họ đọc từng lời văn do ngòi bút của Finney viết ra. Khi đó, họ mới hoàn toàn bất ngờ và cho rằng không có người nào dạy giáo lý của Finney mà còn được sự kính nể và nổi danh trong cộng đồng tin lành ở thời đại chúng ta. Godfrey còn tiếp tục nói rằng trong sự đánh giá của ông chưa bao giờ thấy một nhà thần học nào trong lịch sử Hội Thánh Cơ Đốc theo phái Belasger có thể kiên định hơn Finney. Thật ra, ở mức độ nào đó, người ta có thể nói rằng Finney là một người theo phái Belasger còn nổi trội hơn Belasger, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem quan điểm thần học của ông ta là gì. Lý do tiến sĩ Godfrey yêu cầu các sinh viên của mình tự đọc sách của Charles Finney là vì Charles Finney là một bona fide, một anh hùng tin lành. Nhưng tôi có một thắc mắc khi đọc tác phẩm của Finney là không biết Finney có phải là một người tin lành đúng nghĩa hay không. Về phương diện lịch sử, khi suy nghĩ về một người tin lành đúng nghĩa, chúng ta thường không kể đến những người thuộc phái Belasger và cũng không tính đến những người tin lành nào hoàn toàn phủ nhận thuyết chuộc tội thay thế. Nhưng quan trọng hơn hết là từ ngữ tin lành theo lịch sử có chức năng mô tả những người thuộc giáo phái tin lành là những người theo giáo lý xưng công bình bởi đức tin theo Kinh Thánh. Danh xưng người tin lành đã có từ thế kỷ 16 bởi vì từ ngữ này xuất phát từ ngữ phúc âm trong Tân Ước. Trong tiếng Anh thì chữ evangel có nghĩa là tin mừng hay tin lành. Do đó, một người được gọi là người tin lành là người tin phúc âm, gia nhập giáo phái tin lành và chỉ đặt niềm tin ở giáo lý xưng công chính bằng đức tin. Nếu chúng ta dành thời gian để đọc cuốn Thần học hệ thống của Charles Finney, chúng ta sẽ thấy ông ta nhắc đi nhắc lại những điều liên quan đến sự chống đối giáo lý xưng công bình bởi đức tin, sola fide. Để tìm hiểu thêm yêu cầu trong giáo lý xưng công chính bởi đức tin, thì đó là giáo lý công bố rằng khi một kẻ có tội trông đợi Đấng Christ bằng đức tin, chỉ trông cậy và đặt đức tin nơi Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời sẽ kể người đó là công chính một cách hợp pháp, hay còn gọi là sự quy kể công lao Đấng Christ và sự công chính của Ngài sang tài khoản hợp pháp của kẻ có tội là người không có công lao hay công chính của chính mình. Theo Finney, quan điểm xưng công chính như vậy là sự bôi bác công lý thiên thượng, và Đức Chúa Trời không bao giờ quy kể công chính cho một người không thực sự công chính. Giáo hội Công giáo La Mã trong thế kỷ 16 cũng có cùng quan điểm với Finney về sự xưng công chính hợp pháp. Vì thế, khi nói về sự xưng công chính cho kẻ có tội, ông ta cho rằng không phải Đức Chúa Trời quy kể công chính cho một tội nhân, mà đúng hơn là Ngài chỉ tha tội cho họ, chứ không phải họ được xưng công chính. Và Finney còn nói rằng, giáo lý về sự công chính quy kể được thành lập trên một giả thuyết giả tạo và vô nghĩa. Công đức của Đấng Christ không phải và không thể là cơ sở của sự cứu rỗi của chúng ta. Với một giọng cả quyết, John Finney bác bỏ giáo lý xưng công chính quy kể và kể cả giáo lý xưng công chính bởi đức tin trong lịch sử giáo hội Tin Lành. Tôi xin nhắc lại yêu cầu của giáo lý xưng công chính một lần nữa. Nếu giáo lý xưng công chính bởi đức tin là một tín lý cơ bản của thuyết phúc âm trong lịch sử mà John Finney bác bỏ, thì vấn đề đã quá rõ ràng. Tại sao ông ta được xem là một người tin lành? Thật ra, chúng ta phải hiểu vấn đề này trong phạm vi rộng hơn. Nếu giáo lý xưng công chính bởi đức tin phản ánh chính xác phúc âm theo Kinh Thánh và John Finney nhiệt tình bác bỏ, thì làm sao ông ta có thể được xem là một cơ đốc nhân được? Đúng, ông ta có thể là một cơ đốc nhân, vì ông là một người rất thán phục bản tánh đức hạnh đặc biệt của Chúa Giê-xu, và với tư cách là một luật sư, ông ta tận dụng tài năng thuyết phục sẵn có để đảm nhận công tác truyền giáo, giúp mọi người tin Chúa và trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu, nhưng không phải là tín đồ của Chúa Giê-xu theo giáo lý trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, ông ta rất lão luyện về phương pháp truyền giảng phúc âm, là người có tài năng thuyết phục. Tôi nhớ khi mới tin Chúa được một năm, có một nhà truyền giáo đến thành phố tôi và tuyên bố rằng tôi có thể thuyết phục một người quyết định tin Chúa sau khi họ trò chuyện với tôi 15 phút. Và lúc đó, tôi là một thanh niên cơ đốc, nhưng tôi rất đổi ngạc nhiên khi nghe một người tự nhận là có thể dẫn dắt một người đến với Đấng Christ trong 15 phút. Nhưng ông ta không nói đùa, ông ta rất nghiêm túc và tin rằng tất cả mọi điều phải làm để có thể dẫn dắt một người đến với Đấng Christ là lập luận phải tốt, có cơ sở, có sức thuyết phục, và chỉ cần mặt mạnh của tỷ lệ thuyết phục đó thì người ta có thể dẫn dắt một người đến với Đấng Christ. Hiểu theo ý nghĩa đại cương, đây là phương pháp truyền giảng thuyết phục, khi tiêu điểm của sự truyền giảng là thuyết phục một người để họ sử dụng ý chí mà quyết định tin Chúa. Thực chất của sự thuyết phục thì không có gì sai khi mục đích là tìm cách nào có sức thuyết phục khả dĩ để kêu gọi mọi người tin Chúa. Dĩ nhiên, sự rao giảng đó phải theo nguyên tắc trong Tân Ước khi kêu gọi mọi người tin theo Đấng Christ, tiếp nhận Ngài và bằng cách nào đó họ sử dụng mọi cách thuyết phục có thể và cùng lúc cho chúng ta biết rằng năng lực để phúc âm có hiệu lực không phải dựa trên sự hùng biện của con người hay lý lẽ có sức thuyết phục của chúng ta. Nhưng, tính hiệu lực được trao cho ngôi vị và công việc của Đức Thánh Linh là đấng tác động phúc âm trong tâm hồn người nghe. Nhưng trái lại, có người vẫn còn tin rằng Đức Thánh Linh không cần thiết khi một người có thể tiếp nhận Chúa mà không cần được tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Trước khi nói thêm về quan điểm của Finney, chúng ta hãy tiếp tục với quan điểm có liên quan đến sự chuộc tội, đặt căn bản trên luật pháp. Finney nói rằng, người ta không có cách nào để có công lao xứng đáng để quy kể cho một người khác không có phẩm chất đó, và cho rằng, nếu Đấng Christ có đời sống hoàn hảo, thì sự hoàn hảo của Ngài chỉ có giá trị với Ngài, không có giá trị với một ai khác. Tương tự như vậy, Ngài không thể đáp ứng được tính công chính của Đức Chúa Trời bằng cách gánh tội thay cho chúng ta qua sự quy tội của chúng ta cho Ngài. Bởi vì, nếu Đức Chúa Trời công bình và áp dụng triệt để luật pháp của Ngài, thì Ngài sẽ không chấp nhận một người trả thay án phạt cho một người khác. Vì thế, ngay tức khắc, ông ta bác bỏ quan điểm này từ khía cạnh thay thế đến phạm vi đáp ứng của sự chuộc tội là hai giáo lý chủ yếu của Cơ Đốc giáo trong lịch sử, mà thay vào đó, ông ta phải cầu viện với cái gọi là lý thuyết cai trị về sự chuộc tội và có khi gọi là quan điểm ảnh hưởng đạo đức về sự chuộc tội. Theo Finney, Đấng Christ không đáp ứng được tính công chính trong luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong những ngoặc kép, ông ta lại nói về một dạng đáp ứng công chính công khai, có nghĩa là sự đoán xét của Đức Chúa Trời qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá chỉ thể hiện trước công chúng để cho họ biết Đức Chúa Trời không xem thường tội lỗi, và như vậy, mọi người cũng chớ nên xem thường tội lỗi, và nếu không ăn năn, tội lỗi của chúng ta sẽ bị vạch trần trước cơn thịnh nộ, bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta bởi sự tha thứ của Ngài, chứ không phải xưng công chính cho chúng ta dựa trên sự công chính của người khác. Và sự kiện Ngài tha thứ chúng ta bởi sự thương xót của Ngài có thể dẫn chúng ta đến sự khinh thường luật pháp đối với sự công chính, vì không cần thiết phải ăn năn, vì nghĩ rằng Đức Chúa Trời không coi tội lỗi là vấn đề nghiêm trọng, và như vậy, để cho thế gian nghĩ rằng Đức Chúa Trời không xem thường tội lỗi. Chúng ta có sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nhưng thập tự giá không thể biểu hiện sự chuộc tội cho chúng ta, nhưng đúng hơn, nó cho mọi người biết tính chất quan trọng của sự xưng công chính, sự nghiêm trọng của tội ác, và thập tự giá cũng là sự minh họa về một chướng ngại vật chống lại thuyết luật pháp, và theo ông ta, đó là ý nghĩa của sự đáp ứng công chính công khai. Thập tự giống như một người bảo vệ chống lại những người nghĩ rằng, vì Đức Chúa Trời đầy ơn và thương xót, nên con người được phép phạm tội. Như vậy, thực chất của sự rao giảng và giáo lý Finney là kêu gọi mọi người thay đổi đời sống, ngừng phạm tội và bắt đầu vâng phục. Bởi vì đối với Finney, cách duy nhất để được Đức Chúa Trời xưng công chính cho một người là người đó phải được thánh hóa trước. Ngài chỉ xưng công chính cho người nào thực sự công chính. Thế là Finney cho rằng sự xưng công chính đặt căn bản trên sự thánh hóa. Trong khi đó, theo thần học Pelagius cổ điển, sự thánh hóa phát triển từ sự xưng công chính và không tùy thuộc vào sự xưng công chính. Chúng ta được xưng công chính nhờ sự công chính của Chúa Giêsu Christ và có nếp sống như thế nào để phù hợp với hình ảnh Đấng Christ được mô tả qua quá trình thánh hóa của chúng ta, chứ không phải như Finney đã nghĩ. Chúng ta phải tin Chúa bằng cách không được phạm tội nữa, quay lưng khỏi tội lỗi, đến với Chúa Giêsu để trở nên công chính. Và chỉ khi nào chúng ta trở nên công chính, Đức Chúa Trời sẽ xưng công chính cho chúng ta. Đối diện với Edwards và thần học cổ điển, điểm then chốt của thần học Finney là sự bác bỏ tuyệt đối quan điểm nguyên tội. Giống như Pelagius trước đây, ông ta cũng công nhận có tình trạng phạm tội của con người. Nhưng con người phạm tội không phải vì bản chất vốn đã hư hoại. Con người phạm tội là do vấn đề họ sử dụng ý chí. Nhưng con người trong tình trạng tự nhiên, như khi sinh ra, họ vừa có năng lực tự nhiên để trở nên công chính và vừa có năng lực đạo đức. Mới vừa có ấn tượng sâu sắc với giáo lý của Jonathan Edwards, nhưng trong lúc viết cuốn Thần học hệ thống, Finney lại ra sức phê bình thần học của Jonathan Edwards, đặc biệt là quan điểm của Edwards về sự khác biệt giữa năng lực tự nhiên và năng lực đạo đức. Edwards cho rằng chúng ta có năng lực tự nhiên để chọn lựa, nhưng chúng ta không có năng lực đạo đức để thực hiện việc Đức Chúa Trời. Finney hoàn toàn bác bỏ lập luận này, cho rằng con người từ trong bản chất đã có năng lực sống vâng phục trọn vẹn mà không cần sự trợ giúp của ân điển. Và tại điểm này, ông ta thực sự là người theo thuyết Pelagius nguyên thủy. Ông ta định nghĩa sự tái sinh như một sự thay đổi đem lại sự chọn lựa cho con người. Đó là sự thay đổi về tâm trí, về hành vi xảy ra khi một người tin rằng có nhu cầu cần thay đổi và có quyết định thay đổi. Tôi xin đọc suy luận của Finney về vấn đề có liên quan đến sự tái sinh. Ông ta nói rằng sự tái sinh bao gồm sự thay đổi thái độ của ý chí hay là ý định chọn lựa sau cùng, hoặc là sự chọn lựa ưa thích hơn. Ông ta nói, sự thay đổi đó vừa thụ động, vừa chủ động. Ông ta giải thích, con người thụ động trong sự nhận biết lẽ thật do Đức Thánh Linh bày tỏ. Tôi biết rằng, năng lực này không có vai trò gì trong sự tái sinh, nhưng lại xảy ra đồng thời với sự tái sinh. Nó tác động sự tái sinh và vừa là điều kiện, vừa là cơ hội cho sự tái sinh. Vì thế, chủ thể của sự tái sinh vừa là sự tiếp nhận, vừa là sự cảm nhận thụ động lẽ thật mà Đức Thánh Linh bày tỏ ngay lúc đó và trong hành động tái sinh. Đức Thánh Linh tác động một người qua lẽ thật hoặc bởi lẽ thật, và do đó, người đó thụ động, rồi người đó kết thúc quá trình bằng cách cảm nhận lẽ thật, nên người đó chủ động. Đức Chúa Trời cũng như bất cứ người nào khác không thể tái sinh cho một người nếu chính họ không có hành động tiếp nhận. Nếu con người không thay đổi sự chọn lựa của mình, thì người đó không thể nào được tái sinh, bởi vì sự tái sinh là sự thay đổi chọn lựa. Ông ta nói, chúng ta vừa thụ động trong sự hiểu biết của mình, như thể chúng ta hiện đang nghe Đức Thánh Linh dạy dỗ. Điều này rất quan trọng đối với người giảng đạo, vì lập luận phải có sức thuyết phục và trong sáng để có thể thay đổi suy nghĩ của một người nào đó. Hầu cho họ có sự chọn lựa đúng đắn, nhưng không nhất thiết phải có sự can thiệp của Đức Thánh Linh vào trong lòng và trí để thay đổi thành phần cấu tạo bản chất của tội nhân, để người đó có thể ăn năn. Đó là vấn đề về sự quyết định, và đó là quyết định do ý chí tự do, không còn là nô lệ của tội lỗi. Theo Finney, bản chất của con người vẫn còn sống và khỏe mạnh. Con người bị các quyết định sai lầm chi phối, nhưng có thể phục hồi qua hành động quyết định về đạo đức của chính mình. Theo khảo sát từ phần lớn báo cáo của các hội thánh xưng là hội thánh tin lành, tôi nghĩ rằng tại điểm này, như chúng ta đã nói sơ qua ở phần mở đầu, quan điểm về sự tái sinh đó đã trở thành vấn đề chúng ta đang đối diện là sự xâm nhập của quan điểm về con người ngoại giáo vào trong cộng đồng Cơ Đốc giáo. Một quan điểm nhân văn của người ngoại giáo về ý chí trên căn bản phủ nhận sự tác động của tình trạng sa ngã của con người và sự nô lệ của ý chí theo quan điểm Kinh Thánh Tân Ước.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài trong sự khiêm nhường và lòng biết ơn, cảm tạ Ngài vì ân điển lớn lao mà Ngài đã ban cho chúng con. Cảm ơn Ngài vì lời của Ngài đã sáng tỏ cho chúng con về sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ, và chúng con nhận biết rằng sự cứu chuộc không phải là kết quả của nỗ lực con người, mà hoàn toàn là ân điển của Ngài. Lạy Chúa, qua bài giảng hôm nay, chúng con nhận ra rằng thuyết Pelagius dù đã được bác bỏ từ lâu nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nền thần học hiện đại. Chúng con cầu xin Ngài giúp chúng con luôn trung thành với giáo lý của Kinh Thánh, không để cho các quan niệm sai lệch về ý chí tự do và sự cứu chuộc làm sai lệch đức tin của chúng con. Chúng con nhớ lại lời của Jonathan Edwards, người đã chỉ ra rằng con người không thể tự cứu mình mà cần đến ân điển siêu nhiên của Đức Thánh Linh để thực sự đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con khả năng phân biệt giữa giáo lý chân thật và những quan điểm sai lạc. Giống như Edward đã dạy, chúng con hiểu rằng ý chí của con người không thể làm điều thiện mà không có sự tác động của ân điển Ngài. Xin Ngài giúp chúng con không kháng cự lại sự kêu gọi của Ngài, mà luôn sẵn sàng hợp tác với công tác của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng con. Chúng con cũng xin nhớ đến các nhà thần học như Charles Finney, người đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều tín hữu, và cầu xin Ngài giúp chúng con luôn giữ vững đức tin và sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ, không bị lạc lối vào những lý thuyết và những phương pháp truyền giảng, mà không dựa trên sự tác động của ân điển. Chúng con xin Chúa giúp chúng con nhận thức rằng sự xưng công chính chỉ có thể đến qua đức tin và công lao cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, chứ không phải qua những nỗ lực và quyết định của con người. Lạy Chúa, xin Ngài giúp chúng con sống trong sự nhận thức sâu sắc về tình trạng sa ngã của loài người, và ân điển của Ngài là điều kiện duy nhất để chúng con được cứu chuộc. Xin Ngài giúp chúng con không chỉ là những người học biết, mà còn là những người vâng phục, hợp tác, đầu phục Đức Thánh Linh trong công việc cứu rỗi của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì sự soi sáng của Ngài trong những bài học vừa qua. Xin Ngài gìn giữ và dẫn dắt chúng con trong suốt hành trình đức tin. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Lạy Chúa, con luôn vững tin Ngài suốt đời, rằng Cha luôn bên con dẫn đưa mỗi ngày. Dù trong nơi hoang vu khóc thương, lòng con luôn vững tin nơi Giê-xu như bóng chở che.
Dù khi con yêu phiền thất vọng chán chường, nay lòng con dâng lên Chúa lời chúc tụng, vì con biết chắc Chúa giúp con dù trong gai khép kín hoặc khi phước hại. Lòng con yêu Chúa,
cùng thập phương Chúa Cha với cả tấm lòng thơ tôn Cha Thánh chân tình, cùng thập phương Giê-xu hết cả năng lượng, vì Giê-xu hằng bên con ngày đến Chúa trẻ. Tin lời Giê-xu hằng đưa bước cả